Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của SBS Vietnamese. Hy vọng là quý vị và gia đình đang có một kỳ nghỉ Giáng sinh vui vẻ và an lành. Quý vị đã bao giờ dạy trẻ em ở nước ngoài học tiếng Việt chưa? Dạy trẻ học tiếng Việt ở nước ngoài có điều gì khác so với dạy trẻ ở Việt Nam không? Trong số 11 của Cùng Nhau Dự Tiếng Việt hôm nay, mời quý vị cùng Hồng Vân trò chuyện với thầy Dương và cô Thủy, hai thầy cô đến từ trường Yêu Tiếng Việt và cô Trang đến từ trường Không Chỉ Là Tiếng Việt, để tìm hiểu thêm về chủ đề dạy tiếng Việt cho trẻ ở nước ngoài có gì khác biệt nhé.
Xin chào các quý khán giả của SBS. Tôi tên là Nguyễn Thế Dương. Thì sau khi mà hoàn thành xong luận án tiến sĩ ở trường đại học Queensland, thì tôi đã sử dụng cái kinh nghiệm học được cũng như là các cái kinh nghiệm về giảng dạy tiếng Việt trong suốt 25 năm qua đã tổ chức biên soạn cái giáo trình để dạy tiếng Việt và đồng thời cũng là sáng lập và điều hành cái trường Yêu Tiếng Việt cho đến hiện nay.
Xin chào quý thính giả SBS, chào chị Vân, anh Dương và chị Thủy. Tôi là Đoàn Phạm Hà Trang đến từ Sydney và đã có một thời gian làm việc và hiện làm việc trong ngành giáo dục mầm non. Tôi có học và nghiên cứu chuyên sâu về giáo dục mầm non, sau đó hiện tại thì là giáo viên dạy tiếng Việt và kỹ năng cho các bạn nhỏ ở Sydney và nhiều nước ở trên thế giới.
Chào chị Vân, chào Trang, chào anh Dương. Xin kính chào quý thính giả của đài SBS. Xin cảm ơn chị Vân, cảm ơn đài SBS đã cho chúng tôi có cơ hội ngày hôm nay được nói chuyện trong chương trình Cùng Nhau Dự Tiếng Việt. Xin giới thiệu với quý thính giả, tôi là Hoàng Thị Thu Thủy, tôi là thạc sĩ ngôn ngữ học. Thì tôi đã cùng với anh Dương đồng sáng lập trường Yêu Tiếng Việt và chúng tôi đang dạy tiếng Việt. Hiện nay là chúng tôi đang dạy hoàn toàn trực tuyến cho các bạn nhỏ ở Úc và rất nhiều nước khác trên thế giới nữa.
Vâng, thưa các anh chị, nhiều người nói là trẻ em gốc Việt ở nước ngoài thì nói tiếng Việt nghe rất là dễ thương và thú vị. Như vậy thì rõ ràng là trong lĩnh vực học tiếng Việt, trẻ em ở nước ngoài có những yếu tố khác so với trẻ em ở Việt Nam. Các em học sinh của Yêu Tiếng Việt và Không Chỉ Là Tiếng Việt có đặc điểm gì khác so với các em học sinh ở Việt Nam không?
Có một cái điểm rất khác biệt chứ chị Vân, đó là thứ nhất là chúng ta đều hiểu là các con sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, cho nên cái môi trường tiếng Việt của con là rất hạn hẹp, chỉ có ở trong gia đình thôi. Nếu ở đâu đó trong một số trường ở Úc hay một số các nước khác có thêm những cái môn học là ngoại ngữ 2 mà được chọn tiếng Việt thì còn có cơ hội thêm một chút nữa. Nhưng đa phần chúng ta nói về cái phổ thông nhất đó là gì? Là cái môi trường tiếng đó chỉ có trong gia đình thôi. Vậy thì cái việc mà các em mức độ yêu tiếng Việt đến mức độ nào, cái trình độ tiếng Việt của các con đến mức độ nào phụ thuộc rất nhiều vào sự thiết tha giữ tiếng và cái mức độ quyết tâm của gia đình đối với tiếng Việt cho con. Thì đấy là cái ảnh hưởng đầu tiên. Và có một cái đặc thù thứ hai nữa là các bạn sinh ra lớn lên và tiếp cận một cái nền giáo dục khác với cái nền giáo dục ở Việt Nam so với bố mẹ các bạn. Cái nền giáo dục của phương Tây nó cởi mở hơn, có nhiều phần tiên tiến, cái hình thức tiếp cận kiến thức của các bạn nó cũng phong phú hơn. Do đó nếu như chúng ta mang đúng mô hình mà trước đây thời bố mẹ được học ở Việt Nam thì có thể nó sẽ là một cái sự khập khiễng với các bạn. Làm sao mà để mang dùng truyền tải tiếng Việt đến các bạn bằng một cái phương thức như các bạn được tiếp cận ở trường.
Vâng, rất là hay. Còn chị Thủy, chị có nhận xét gì về những cái điểm khác biệt mà chị khi mà trong quá trình mình dạy các em ở khắp nơi trên thế giới thì các em có cái gì khác biệt so với các em ở Việt Nam không?
Chắc chắn rồi ạ, chắc chắn là thực ra các bạn ấy sẽ có những cái phần rất là giống bởi vì là các bạn ấy vẫn là người Việt, các bạn vẫn có cái nguồn gốc và các bạn vẫn có cái điểm chung. Tuy nhiên là như tôi cũng đồng ý như là ý kiến của chị Trang nói, đó là cái môi trường tiếng Việt của các bạn ấy không thể như Việt Nam được. Thì cái khác biệt đầu tiên đấy là cái môi trường tiếng Việt và cái khả năng sử dụng tiếng Việt của các bạn ấy là có cái sự chênh lệch và có khác với trẻ em ở Việt Nam. Tuy nhiên là cái sự chênh lệch về tiếng đấy thì tôi nghĩ nó không phải là một cái rào cản quá lớn, bởi vì nó sẽ là cái mà các bạn ấy sẽ được học khi mà đến với thầy cô, đúng không ạ? Khi mà đến với thầy cô các bạn học tiếng Việt, cho nên là nhưng cái sự khác biệt mà thầy cô cần phải chú ý khi mà dạy các bạn ấy, đó là cái ý thứ hai mà chị Trang nói là các bạn ấy sinh ra và lớn lên ở môi trường nước ngoài, cái suy nghĩ khác, cái tư duy khác, cái cách tiếp cận vấn đề khác, và cùng một cái vấn đề đấy các bạn ấy và những cái mà các bạn ấy quan tâm nó cũng khác nữa. Đấy, thì khi mà với những cái nhu cầu như thế thì thầy cô sẽ phải chú ý đến cái tâm lý đó, và để có những cái nội dung giảng dạy cũng như các cái phương pháp giảng dạy mà phù hợp.
Đúng rồi, thế thì với những cái đặc điểm của học sinh học tiếng Việt ở nước ngoài rất là khác với cả các em Việt Nam như thế, thì Hồng Vân nghĩ là có rất là nhiều các khó khăn mà như là các anh các chị vừa mới nói. Các anh chị có thể nói thêm về những cái khó khăn mình gặp phải khi mà mình dạy, và đồng thời là mình đã làm gì để khắc phục những khó khăn đấy, để cho cái việc mình dạy học nó linh hoạt hơn, để cho các em thích học tiếng Việt hơn.
À, cảm ơn chị câu hỏi của chị Vân. Cái khó khăn lớn nhất đối với giáo viên dạy cho các bạn nhỏ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài tiếng Việt đó là gì? Đó là nguồn tài liệu giảng dạy. Thế vậy thì câu hỏi đặt ra là vậy thì nguồn tài liệu nào để phù hợp với các bạn nhỏ? Chưa có một bộ sách chính thống nào cho đến khi anh Dương có nói là bộ sách của anh Dương ra đời. Thế nhưng mà trong cái quá trình tôi làm việc với các bạn nhỏ thì tôi cũng phát hiện ra nếu chúng ta hoàn toàn coi các bạn là một người nước ngoài để dạy thì cũng lại không ổn. Vậy thì với đối tượng hướng đến là các bạn nhỏ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, là một người Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, thì dưới góc độ của tôi khi tôi dạy và tôi coi các bạn nhỏ đó là gì? Một nửa là người nước ngoài và một nửa là người Việt. Và chính từ cái góc độ nhìn như vậy thì chúng ta lại phải đưa nguồn tài liệu. Một nửa là rất là tiếng Việt, nhưng mà lại làm sao mà để cung cấp cho các bạn như có nói ở trên là vừa mang văn hóa Việt Nam, vừa mang văn hóa của nước sở tại. Cái hình thức học sẽ phải như thế nào? Không thể coi đó là thuần là học. Con ngồi vào bàn đi và bây giờ cô chúng ta bắt đầu làm việc. Cái hình thức giảng dạy, cái hình thức tiếp nhận của kiến thức của bạn sẽ phải linh hoạt hơn. Cho nên là tôi vẫn gọi là hoạt động học, chứ không gọi là học, giống như tiếng Anh là activity, sẽ thông qua hoạt động học để học.
Tôi muốn nói nhấn mạnh hơn về mặt giáo trình một chút, bởi vì cái giáo trình là thực ra là rất quan trọng. Chúng ta cứ nói, vì có rất nhiều các phụ huynh là hỏi chúng tôi về cái giáo trình, thì liệu là cái giáo trình, ví dụ như cái giáo trình, bộ giáo trình trong nước thì có phù hợp với các bạn hay không? Thì câu trả lời là có lẽ là khó phù hợp, là bởi vì như là chị Trang lúc nãy và như chị Thủy nói lúc nãy nói rất là đúng, tức là cái học tiếng Việt ấy, và cái đặc điểm tiếng Việt của các bạn này nó phụ thuộc vào cái môi trường của các bạn đang sinh sống, cũng như là các cái vấn đề về xã hội, về tâm lý, về cái năng lực về tiếng Việt nữa. Cho nên ấy, là cái bộ sách tiếng Việt ở trong nước ấy, là bộ sách các bộ sách tiếng Việt dạy tiếng Việt, như tiếp cận dạy tiếng Việt như một cái bản ngữ hoặc là như cái tiếng ngôn ngữ thứ nhất. Thế thì ở đây khi mà dạy tiếp cận dạy ngôn ngữ thứ nhất ấy, thì họ giả định rằng là trẻ con ấy, các bạn trẻ con đó là đã có được một cái vốn tiếng Việt đầy đủ rồi, và cái việc mà dạy ở đây thì chỉ là dạy gì, là nâng cao tăng cường vốn từ vựng tiếng Việt và dạy ghép chữ, dạy ghép vần. Nhưng ở đây thì hầu hết các bạn trẻ con mà ở nước ngoài thì không phải như thế. Cái đầu tiên mà chúng ta cần là phải có một cái bộ giáo trình dạy tiếng Việt tiếp cận từ cái góc độ là dạy ngoại ngữ.
Vâng, khi mà cái chương trình liên quan đến việc hỗ trợ tiếng Việt hoặc là học tiếng Việt ở cho trẻ em nước ngoài ra đời, những cái chương trình mà Hồng Vân tham gia ấy, thì có một cái phản hồi của các cái bố mẹ là không biết là bắt đầu từ đâu và không biết lấy giáo trình nào. Trên thị trường có rất là nhiều giáo trình cả Việt Nam, giáo trình ở nước ngoài làm. Thế và có một số bố mẹ thành công ấy, tức là có một số bố mẹ rất là thành công trong việc dạy con học tiếng Việt, thì bảo là giáo trình nào cũng được, miễn là cần có một cái bộ giáo trình làm xương thôi, còn đâu thì mình sẽ phải tự là biến tấu và mình sẽ tự làm để khi mình dạy cho con. Nhưng mà thực ra thì không phải bố mẹ nào cũng có một cái khả năng sư phạm và có một cái kiến thức về ngôn ngữ để mà có thể biến tấu được như thế. Thế nên là có một cái bộ giáo trình rất là tốt, hoặc là có một cái bộ sách tốt để cho bố mẹ, những người mà không có kiến thức về giáo dục và không có kiến thức về ngôn ngữ, có thể dựa vào đấy từng bước dạy cho con cũng rất là hợp lý, đúng không ạ?
Thì tôi cũng rất là muốn nói thêm, chia sẻ thêm một chút về một việc khó khăn nữa mà chắc đó là cái việc học. Rõ ràng chị Vân và chị Thủy và anh Dương chắc cũng đồng ý là cái việc làm việc với các bạn nhỏ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, truyền tải lại tiếng Việt cho các bạn và văn hóa Việt cho các bạn, thì cái sự nỗ lực của người giáo viên nó chỉ chiếm 50% thôi. Và sự đồng thuận của gia đình chiếm 50%, thậm chí là 70%, 80%. Rất lớn. Khi tiếp xúc với các bạn nhỏ thì tôi nhận ra là sự đồng thuận của gia đình càng lớn thì tiếng Việt của các bạn càng tốt. Đồng thuận ở đây là gì? Là không phải cứ 2 tiếng, ví dụ như một buổi học 2 tiếng chẳng hạn, một tuần có một buổi, và các bạn đến lớp 2 buổi, và các bạn đến lớp 1 buổi 2 tiếng đó, và các bạn về nhà bố mẹ không sử dụng tiếng Việt với các bạn, hay là bố mẹ không cùng các bạn xem là thế tuần vừa rồi chúng mình đã học gì nhỉ, chúng mình thử ôn lại cùng với nhau, thì hai tiếng đó nó sẽ trở nên cái phần ý nghĩa, nó chắc nó chỉ cũng chỉ được vài chục phần trăm thôi. Vậy thì ở đây muốn nói là gì?
Chính xác là như
Mọi lớp
thế.
học của tất cả các thầy cô nó sẽ chỉ dừng ở một mức độ nào đó thôi. Gia đình vẫn là yếu tố tiên quyết trong việc dự tiếng cho con.
Đúng rồi. Vâng, rất là hay. Hồng Vân xin hỏi tiếp các anh chị một câu nữa là vì cái COVID từ 2 năm nay thì nó có những cái làm cho thế giới này thay đổi đúng không ạ? Nên là cái việc mình dạy tiếng Việt online cũng là một trong những cái thay đổi mà trong cái lĩnh vực dạy tiếng Việt. Với kinh nghiệm của các anh chị dạy online thì các anh chị có những cái suy nghĩ hay những chia sẻ gì không?
Dạy online là một trong những cái nhu cầu tất yếu và rất là dễ dàng đối với xã hội, đặc biệt là khi mà cái dịch COVID nó xuất hiện, thì cái mình thấy là cái dạy online này nó có những cái đặc điểm và có những cái lợi thế rất nổi bật. Thứ nhất là giúp cho chúng ta tiết kiệm được thời gian và giúp chúng ta thu ngắn không gian đấy. Một cái nữa là mẹ là người có thể giám sát một cách rất tiếp các hoạt động của thầy cô trên 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 lớp học. Bố mẹ có thể ngồi cạnh, bố mẹ có thể ngồi bên, không không vào cái khuôn hình nhưng mà vẫn ngồi và giám sát được cái chất lượng của cái lớp học đó, thì cái đó cũng là rất là tốt. Còn có những cái mà người ta nghĩ là nhược điểm, ví dụ như là cái việc mà cái tương tác, cái tính yếu nó kém, chúng tôi không nghĩ như vậy, chúng tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy. Thực ra vì là cái quy mô của lớp, các cái lớp học tương tác ở trực tuyến ấy, thì nó rất là nhỏ, cái thành ra là cái thời gian mà các thầy cô hỗ trợ cho từng bạn một nó lớn hơn, và cái đó đòi hỏi chúng tôi phải suy nghĩ. Tôi nghĩ là tất cả mọi người đều thế thôi, tất cả các thầy cô đều thế, tức là suy nghĩ tìm tòi ra những cái hoạt động tương tác khác nhau dựa trên cái nền tảng và dựa trên cái công nghệ của Zoom và các cái phần mềm khác, để mà các bé thực ra lại là tương tác, có cái hoạt động tương tác nhiều hơn.
Vâng, như vậy là nếu như biết phát huy những ưu điểm của dạy học online thì ở một số khía cạnh mình còn làm tốt hơn là dạy trực tiếp đúng không ạ? Hồng Vân xin hỏi tiếp các anh chị một câu nữa là thì anh chị có dự định gì trong tương lai và có thể chia sẻ với thính giả SBS được không?
Sau khi mà đồng hành cùng với các bạn nhỏ một thời gian và các phụ huynh một thời gian thì tôi nhận ra là cái nhu cầu của phụ huynh, cái mong mỏi được dự tiếng cho con của các phụ huynh là rất lớn. Nhưng như chúng ta có bàn và nói chuyện với nhau ở phần đầu, đó là rất nhiều phụ huynh, có những phụ huynh họ biết được họ cần phải làm gì và đi như thế nào, nhưng có những phụ huynh họ loay hoay ở trong đó, dù rất là thiết tha, rất là mong mỏi. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là làm thế nào để giải quyết được nhu cầu của phụ huynh? Nếu chỉ có một cô Thủy, một thầy Dương, một cô Trang hay một vài thầy cô giáo nữa có giải quyết được nhu cầu đó không? Chắc là sẽ khó. Vậy thì làm sao để mỗi một cái hạt giống đó nó nhân lên thành được nhiều hạt giống? Cách duy nhất đó là mình có thể có những cái lớp học dành cho các bố mẹ. À, bố mẹ thông qua một khóa đó có thể nắm được, à vậy thì với trường hợp con mình như thế này, tiếng của con mình thế này, mình nên đi như thế nào, mình cần bước ra làm sao. Vậy thì rất là mong mỏi và cũng là cái suy nghĩ lâu nay của tôi, đó là làm sao mà có thể tổ chức được những cái khóa học, và tôi cũng đang ấp ủ cái đó dành cho phụ huynh, hoặc là có thể nhân lên nhiều nhiều cô Thủy, nhiều thầy Dương hơn nữa, để có thể tạo ra một cái cộng đồng giữ tiếng Việt cả về từ trong gia đình và cả từ phía các thầy cô, thì cái việc mà giữ tiếng Việt cho các bạn nhỏ ở nước ngoài nó sẽ hiệu quả và nó sẽ đi nhanh hơn rất là nhiều.
Là hay đúng không ạ?
Tôi rất là đồng ý với ý kiến của chị Trang. Bởi vì khi mà chúng tôi dạy tiếng Việt thì chúng tôi mới càng nhận ra là cái nhu cầu dự tiếng Việt của các con và của bố mẹ sống ở nước ngoài là rất là lớn. Mà hiện nay thì danh sách học sinh chờ của Yêu Tiếng Việt cũng khá là dài. Thế thành ra là đúng là nếu như mà chỉ có chúng ta thôi thì sẽ không thể nào mà đáp ứng xuể với nhu cầu đó. Thế cho nên là chúng tôi cũng đang có kế hoạch về một cái lớp học mà dành cho phụ huynh, và cũng là sẽ có những lớp học để đào tạo thêm giáo viên để cho các bạn, bởi vì là tôi biết là có một số trung tâm hay là một số trường là mọi người dạy tiếng Việt nhưng mà giáo viên là giáo viên tiểu học của Việt Nam, thì khi các bạn nhỏ học các bạn ấy có một cái độ chênh nhất định, có một cái độ chênh nhất định như chúng ta vừa trao đổi với nhau, là giáo viên là cái cách học, cách tiếp cận và cái cách mà giáo viên truyền đạt cho học sinh ở nước ngoài nó có cái sự chênh với giáo viên ở Việt Nam. Cho nên là ví dụ như cũng là các giáo viên tiểu học đó, hoặc là cũng là những giáo viên Việt Nam đó, nhưng họ được đào tạo thêm một chút, và để cái cách mà đào tạo dạy tiếng Việt cho trẻ em ở nước ngoài thì rõ ràng là cái hiệu quả nó sẽ tốt hơn rất là nhiều đó. Và Và tôi cũng rất là đồng ý với ý kiến của chị Trang, đó là dù thầy cô có nỗ lực bao nhiêu trong tất cả những việc như là soạn giáo trình, như là phương pháp, như là làm trò chơi, tất các thứ mà thầy cô có thể làm, dù có bỏ công bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng ở nhà các con không xem lại bài, bố mẹ không thực hành giao tiếp với con ở nhà, thì rõ ràng những cái công sức đó nó không thể nào mà có tác động đủ lớn được để cho các con mà có một cái vốn tiếng Việt tốt được. Cho nên là rất là tốt, rất là nhiều. Còn nếu như với những bố mẹ mà rất là bận và không thể có thời gian như thế, thì chỉ cần là nói chuyện với con hàng ngày thôi, đúng không? Ví dụ tuần này các bạn ấy học về các món ăn, khi vào bữa ăn là còn có thể nói với các bạn ấy về món ăn trong bữa ăn. Các bạn ấy học về các con vật, có thể nói với các bạn ấy bất kỳ khi nào, khi đi xe, khi đi đâu, khi làm gì đó. Chứ không phải là cứ phải ngồi vào bàn mới là học tiếng Việt.
Vâng, rất là hay. Cảm ơn thầy Dương, cô Thủy của Yêu Tiếng Việt và cô Trang của Không Chỉ Là Tiếng Việt đã dành thời gian chia sẻ với SBS Vietnamese những suy nghĩ và kinh nghiệm đúc kết từ công việc dạy tiếng Việt cho trẻ em ở nước ngoài. Như vậy là học sinh học tiếng Việt ở nước ngoài có những đặc thù khác so với trẻ em học tiếng Việt ở Việt Nam. Và do vậy, để giúp các bạn nói tiếng Việt, học tiếng Việt hiệu quả, thì các thầy cô cũng như bố mẹ cần có những thay đổi linh hoạt về giáo trình, phương pháp, cũng như là cách thức tổ chức hoạt động học. Một thông điệp quan trọng nữa mà chắc chúng ta đều nhận ra là bố mẹ có vai trò vô cùng quan trọng trong hành trình giúp con học tiếng Việt. Việc học tập của con trẻ ở đâu cũng cần sự quan tâm, hỗ trợ của bố mẹ. Nhưng với việc học tiếng Việt ở nước ngoài thì vai trò của bố mẹ trở nên thiết yếu hơn. Bố mẹ chính là thầy cô tiếng Việt của các con khi nói chuyện với các con trong sinh hoạt hàng ngày, nói tiếng Việt khi chơi thể thao với các con, đọc sách truyện tiếng Việt cho con vào mỗi tối. Mong là con em của chúng ta không chỉ được học tiếng Việt với các thầy cô giỏi và tâm huyết như cô Trang, cô Thủy, thầy Dương, mà còn học được tiếng Việt từ thầy U của mình nữa. Như thường lệ, mời quý vị tham gia giải câu đố của chương trình tuần này. Trong tiếng Việt, từ đơn nào là dài nhất, tức là có nhiều chữ cái nhất? Quý vị có câu trả lời đúng và sớm nhất sẽ được tặng một bộ sách tiếng Việt của Yêu Tiếng Việt. Xin quý vị hãy gửi câu trả lời về chương trình theo địa chỉ vietnamese.program@sbs.com.au hoặc nhắn tin dưới bài trên trang facebook.com/sbsvietnamese. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào tối Chủ nhật tuần sau. My tree.